Phần giảng giải. Đoạn này kết để hiển bày pháp cúng dường là hơn hết, chẳng cần lại dựng chùa tháp, vân vân. Đó là để hiển bày lý hạnh tối thắng. Phần chánh văn 20. Huống lại có người hay thọ trì kinh này mà gồm tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí huệ. Công đức của người đây rất thù thắng vô lượng vô biên. Thí như hư không, đông, tây, nam, bắc, bốn phía trên, dưới, vô lượng vô biên. Công đức của người đó cũng lại như thế, vô lượng vô biên, mau đến bậc nhất thiết chủng trí. Phần giảng giải. Đoạn này nói người trì kinh lại kim tu hạnh lục độ thì công đức vô lượng, vì có thể mau đến quả vị nhất thiết chủng trí. Phần chánh văn 21. Nếu có người đọc tụng thọ trì kinh này vì người khác nói, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, lại có thể dựng tháp cùng tạo lập tăng phường cúng dường khen ngợi chúng thanh văn tăng, cũng dùng trăm nghìn muôn pháp ngợi khen mà ngợi khen công đức của Bồ Tát. Phần giảng giải. Ở trên nói chỉ có thể trì kinh, chẳng cần tạo lập tăng phường dựng tháp, lại e cho phế hạnh, nên ở đây lại nói người trì kinh mà chuyên tu hạnh phụng sự xây tạo chùa tháp tăng phòng, lại có thể ngợi khen hàng tam thừa. Lý sự song tu như đây, há chẳng phải là thù thắng sao? Phần chánh văn 22. Lại vì người khác dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh Pháp Hoa này, lại có thể thanh tịnh trì giới, cùng người nhu hòa mà chung cùng ở, nhẫn nhục không sân, chí niệm bền vững, thường quý ngồi thiền, đặng các món định sâu, tinh tấn mạnh mẽ, nhiếp các pháp lành, căn lành trí sáng, giỏi gạn hỏi đáp. A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh điển này, lại có các công đức lành như thế, phải biết người đó đã đến đạo tràng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội đạo thọ. A Dật Đa, chỗ của thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, trong đó bèn nên xây tháp, tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Phần giảng giải. Đây là nói đã có thể trì kinh, lại có thể giải nói, có thể tu nhiều lý hạnh. Đó không phải là người đã đến đạo tràng, được gần Bồ Đề, ngồi dưới đạo thọ, sắp sửa thành đẳng chánh giác ư? Đây là giải thích nghĩa của đoạn trên mau được nhất thiết chủng trí. Có người được diệu hạnh như đây, thì ở nơi bốn oai nghi đều nên xây tháp cúng dường. Vì người này đã đầy đủ Phật huệ, Phật hạnh, cách Phật không xa, vốn nên cúng dường. Đây là tổng kết công đức của tướng tinh hiểu sâu chắc đó vậy. Phần chánh văn 23. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: sau khi ta diệt độ hay phụng trì kinh này, người đó phước vô lượng, như trên đã nói rõ. Đó thời là đầy đủ tất cả các cúng dường, dùng xá lợi xây tháp, bảy báu để trang nghiêm. Chùa chiền rất cao rộng, nhỏ lần đến phạm thiên, linh báu nghìn muôn ức, gió động vang tiếng màu, lại trong vô lượng kiếp mà cúng dường tháp đó, hoa hương các chuỗi ngọc, thiên y các kỹ nhạc, thắp đèn dầu nến thơm, quanh khắp thường soi sáng. Lúc đời ác mạt pháp, người hay trì kinh này, thời là đã đầy đủ các cúng dường như trên. Nếu hay trì kinh này, thời như Phật hiện tại, dùng ngưu đầu chiên đàn, dựng tăng phường cúng dường, nhà 32 sở, cao 8 cây đa la, đồ ngon y phục tốt, giường nằm đều đầy đủ, trăm nghìn chúng nương ở, vườn rừng các ao tắm, chỗ kinh hành ngồi thiền, các món đều nghiêm tốt. Nếu có lòng tin hiểu, thọ trì đọc tụng biên, nếu lại bảo người biên và cúng dường kinh quyển, rải hoa hương hương bột, dùng tu mạng chim mặt, a đề mục đa già, ướp dầu thường tốt đó, người cúng dường như thế, đặng công đức vô lượng, như hư không vô biên, phước đó cũng như thế. Huống lại trì kinh này, gồm bố thí trì giới, nhẫn nhục ưa thiền định, chẳng sân chẳng ác khẩu, cung kính nơi tháp miếu, khiêm hạ các tỳ kheo, xa lìa tâm tự cao, thường nghĩ suy trí huệ, có gạn hỏi chẳng sân, tùy thuận vì giải nói. Nếu làm được hạnh đó, công đức chẳng lường được. Nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế, phải dùng hoa trời rải, áo trời trùm thân kia, đầu mặt tiếp chân lại, sanh lòng tưởng như Phật, lại nên nghĩ thế này. Chẳng lâu đến đạo thọ, đặng vô lậu vô vi, rộng lợi các người trời, chỗ trụ chỉ của kia, kinh hành hoặc ngồi nằm, nhẫn đến nói một kệ, trong đây nên xây tháp, trang nghiêm cho tốt đẹp, các món đem cúng dường. Phật tử ở chỗ này, thời là Phật thọ dụng, thường ở nơi trong đó, kinh hành và ngồi nằm. Phần giảng giải. Sau khi ta diệt độ, hay phụng trì kinh này, người đó phước vô lượng, như trên đã nói rõ. Đoạn này là tổng tụng về công đức thù thắng của sự trì kinh. Đó thời là đầy đủ tất cả các cúng dường, dùng xá lợi xây tháp, bảy báu để trang nghiêm, chùa chiền rất cao rộng, nhỏ lần đến phạm thiên, linh báu nghìn muôn ức, gió động vang tiếng màu, lại trong vô lượng kiếp mà cúng dường tháp đó, hoa hương các chuỗi ngọc, thiên y các kỹ nhạc, thắp đèn dầu nến thơm, quanh khắp thường soi sáng. Lúc đời ác mạt pháp, người hay trì kinh này, thời là đã đầy đủ các cúng dường như trên. Đoạn này là nói các việc cúng dường chư Phật. Nếu hay trì kinh này, thời như Phật hiện tại, dùng ngưu đầu chiên đàn, dựng tăng phường cúng dường, nhà 32 sở, cao 8 cây đa la, đồ ngon y phục tốt, giường nằm đều đầy đủ, trăm nghìn chúng nương ở, vườn rừng các ao tắm, chỗ kinh hành ngồi thiền, các món đều nghiêm tốt. Đoạn này là nói các việc cúng dường chư tăng. Nếu có lòng tin hiểu, thọ trì đọc tụng biên, nếu lại bảo người biên và cúng dường kinh quyển, rải hoa hương hương bột, dùng tu mạng chim bạc, a đề mục đa già, ướp dầu thường tốt đó, người cúng dường như thế, đặng công đức vô lượng, như hư không vô biên, phước đó cũng như thế. Đoạn này là nói riêng công đức của người trì kinh. Huống lại trì kinh này, gồm bố thí trì giới, nhẫn nhục ưa thiền định, chẳng sân chẳng ác khẩu. Đoạn này là nói gồm thực hành lục độ, cung kính nơi tháp miếu, khiêm hạ các tỳ kheo, xa lìa tâm tự cao, thường nghĩ suy trí huệ, có gạn hỏi chẳng sân, tùy thuận vì giải nói. Đoạn này là nói về đầy đủ các hạnh lành. Nếu làm được hạnh đó, công đức chẳng lường được. Nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế, phải dùng hoa trời rải, áo trời trùm thân kia, đầu mặt tiếp chân lại, sanh lòng tưởng như Phật, lại nên nghĩ thế này. Chẳng lâu đến đạo thọ, đặng vô lậu vô vi, rộng lợi các người trời, chỗ trụ chỉ của kia, kinh hành hoặc ngồi nằm, nhẫn đến nói một kệ: trong đây nên xây tháp, trang nghiêm cho tốt đẹp, các món đem cúng dường, Phật tử ở chỗ này, thời là Phật thọ dụng, thường ở nơi trong đó, kinh hành và ngồi nằm. Đoạn này tụng nói tổng kết về công đức của người trì kinh. Do cung kính người trì kinh như kính Phật, phàm chỗ đứng ngồi nằm của người ấy nên trang nghiêm như cúng dường Phật. Vì Phật tử này như Phật, nên sự thọ dụng cũng như Phật. Tu Mạng Na, còn gọi là Tô Ma Na, dịch là thích ý. Chim bạc cũng gọi là chim bạc ca, dịch là huỳnh hoa. A Đề Mục Đa Già, đây gọi là vô long thủy. Cả ba thứ hoa này rất thơm, dùng ướp mè lấy dầu đốt đèn cúng Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 6, phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ 18. Ý có phẩm này là do phẩm trước phân biệt về công đức trì kinh. Chỉ nghe một phẩm thọ lượng đã là rất thù thắng, nhưng chưa nói hết về lợi ích của sự tùy hỷ toàn bộ kinh. Nay đem so sánh về công đức của một niệm tùy hỷ càng vượt hơn. Trong 80 năm đem thất bảo bố thí cho 400 muôn ức A Tăng Kỳ thế giới lục thú chúng sanh, lại khiến đều riêng được phước của tứ thánh quả. Như vậy là để tột hiển bày lợi ích thù thắng của pháp này, làm cho tâm nguyện tu hành của hàng nhị thừa được kiên cố, nên có phẩm này. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh pháp hoa này mà tùy hỷ đó, đặng bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng: sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hay tùy hỷ đó, lại đặng bao nhiêu phước? Phần giảng giải. Đây là Ngài Di Lặc do nghe công đức trì kinh và thọ lượng của Phật thì đã là như Phật, cho là sự thù thắng cao tột, nhưng không biết ngẫu nhiên tạm thời tùy hỷ công đức như thế nào, cho nên ở đây Ngài mới thưa hỏi. Phần chánh văn. 2. Khi đó, Phật bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ, nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp đường xá xóm làng ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn thân thiện hữu tri thức tùy sức diễn nói, các người đó nghe rồi tùy hỷ lại đi chuyển dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyển dạy, xoay vần như thế đến người thứ 50. A Dật Đa, công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói, ông phải lắng nghe. Phần giảng giải. Đoạn này nói về người sau cùng chuyển dạy cho nhau, toàn để so sánh công đức với người nghe ban đầu trong pháp hội. Trong hàng bốn chúng, không luận già trẻ, đều đích thân tham dự pháp hội. Từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, nói không chọn nơi chốn, như lời lý luận ngoài đường chẳng phải là pháp hội, cha mẹ tôn thân chẳng câu nệ người nào, thấy đều không phải là hàng thính chúng trong pháp hội, đây đều là xuất lược, không có oai nghi nghiêm chỉnh. Còn tùy sức diễn nói là nói họ thuyết không hết ý chỉ toàn bộ kinh, những người này nghe nói họ chỉ tùy thuận hoan hỷ mà thôi, chẳng phải tinh chuyên trì kinh. Họ lại chuyển dạy xoay vần như thế đến người thứ 50, Như thế đối với pháp hội đã xa càng thêm xa. Nay toan hiển bày công đức được nghe ban đầu trong pháp hội, lại đem so sánh với công đức với người thứ 50, thì có thể biết đây là lấy cái xa so sánh với cái gần, để tột hiển bày sự lợi ích thù thắng của người nghe pháp lúc ban đầu. Kinh Hoa Nghiêm nói, 50 quả thánh vị đều chú trọng công đức sơ phát tâm, không gì so sánh bằng. 50 thánh vị: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Đây là người thứ 50 mới nghe đến danh tự phát tâm thôi. Phần chánh văn 3. Nếu 400 muôn ức vô số thế giới có 6 đường chúng sanh trong 4 loài sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế. Có người cầu phước tùy theo đồ ưa thích của chúng muốn, đều cung cấp cho đó, mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, đầy cả diêm phù đề, và voi ngựa xe cộ bảy báu làm thành những cung điện lầu gác, vân vân. Phần giảng giải: đây là đem công đức tài thí rộng lớn so sánh với công đức tùy hỷ. 400 muôn ức vô số thế giới, tức là nói đến thế giới vừa rộng vừa nhiều. Nói 6 đường chúng sanh trong 4 loài sanh là nói hết số chúng sanh không thể tính đếm. Nói trọn hết chỗ mong cầu của chúng sanh, tùy theo đồ ưa thích của chúng muốn đều cung cấp cho đó, thì tâm ấy không có giới hạn. Cùng với vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, đầy cả diêm phù đề, và voi ngựa xe cộ bảy báu làm thành những cung điện lầu gác, vân vân, thì chỗ tài thí ấy rộng lớn vô biên. Đây là tột nói sự lớn lao của tài thí. Phần chánh văn 4. Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng: ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muốn, nhưng chúng sanh này đều đã già suy tuổi quá 80, tóc bạc, mặt nhăn, gần chết chẳng lâu. Ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bày Pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng, đồng thời đặng đạo Tu Đà Hoàng, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, dứt hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều đặng tự tại, đủ 8 món giải thoát. Phần giảng giải: đây là dùng pháp thí để so sánh công đức tùy hỷ, dùng tài thí rộng lớn qua 80 năm, tức đã trọn đời, thời gian rất lâu xa, lại còn thương xót chúng sanh già suy, suy nghĩ đem giáo pháp để độ cho họ, bèn vì họ mà thuyết pháp, làm cho rất nhiều chúng sanh đều chứng được tứ quả thánh, thoát khỏi cái khổ của sanh tử, siêu việt cái vui của thiền định. Đây là pháp thí vô cùng. Phần chánh văn 5. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó đặng có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống là làm cho đều đặng quả A-la-hán. Phần giảng giải: đây là Đức Thế Tôn nói rõ công đức của hai sự bố thí, tài thí và pháp thí để so sánh với công đức tùy hỷ. Phần chánh văn 6. Phật bảo Ngài Di Lặc: ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho 6 đường chúng sanh, trong 400 muôn ức vô số thế giới, lại khiến đặng quả A-la-hán. Công đức của người đó đặng chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. Trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần chẳng bằng một phần. Nhẫn đến tính đếm, thí dụ không thể biết được. Phần giảng giải. Đây là lấy hai sự bố thí là tài thí và pháp thí so sánh với công đức của người thứ 50. Những ngoại tài thuộc hữu lậu, còn tiểu quả thuộc quyền thừa, nên khó mà so sánh với chủng tử Phật tánh. Công đức tùy hỷ một bài kệ siêu thắng hơn công đức rộng lớn của hai món thí. Phần chánh văn. 7. A Dật Đa, người thứ 50 như thế xoay vần nghe kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tùy hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không thể sánh đặng. Phần giảng giải. Đoạn này lấy cái xa so sánh với cái gần, nên không thể so sánh được. Vả lại, người nghe Pháp rốt sau như là người sơ phát tâm, còn người nghe Pháp ban đầu như bậc Địa Thượng Bồ Tát, do đích thân từ nơi Pháp hội nghe thuyết diệu Pháp, thẳng nhập Phật huệ, thế nên công đức không thể nghĩ bàn và so sánh được. Phần chánh văn. 8. A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra đặng voi ngựa xe cộ, kiệu cán bằng trân bảo tốt đẹp bậc thượng, và đặng ở thiên cung. Phần giảng giải. Đây là nói rõ sanh báo thù thắng của người tùy hỷ. Sanh báo có ba thứ: hiện sanh và hậu báo. Hiện báo là hiện đời, sanh báo là đời kế tiếp, hậu báo là vô lượng đời sau. Ở trước nghe nói về thọ lượng thì được quả báo cùng với Phật không khác nhau, cho nên chỗ người đó kinh hành hoặc ngồi nằm đều thọ dụng như Phật. Nay sự lợi ích của tùy hỷ là chuyển thân sanh báo, hưởng được quả báo voi, ngựa, xe cộ tốt đẹp, và được ở cung điện cõi trời. Do tùy hỷ pháp nhất thừa vi diệu này, nên cảm ứng quả báo tốt đẹp như thế. Phần chánh văn. 9. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sau lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. Phần giảng giải. Đây là nói về quả báo chia chỗ ngồi nghe Pháp cho người khác. Do nghe kinh Pháp Hoa thì lấy Pháp không làm tòa. Nay tạm chia chỗ ngồi nên cảm quả báo được chỗ ngồi của Thiên Đế, Chuyển Luân Thánh Vương. Do một tâm niệm nhường nhau cùng với Pháp không bình đẳng như nhau vậy. Phần chánh văn. 10. A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyển thân đặng với Đà La Ni Bồ Tát sanh chung một chỗ. Phần giảng giải. Đây nói về quả báo khuyên người khác nghe. Người được khuyên chỉ nghe trong giây lát, mà người khuyên cảm thọ được quả báo công đức khi chuyển thân đặng với Đà La Ni Bồ Tát sanh chung một chỗ. Do nhờ diệu pháp nhất tâm này là pháp giới tổng tướng đại pháp môn thể, cho nên khuyên người tạm nghe thì tâm đồng với pháp giới, nên được Bồ Tát tổng trì Đà La Ni làm chung sanh. Phần chánh văn. 11. Căn tánh lanh lợi, có trí huệ, trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng xéo gãy, môi chẳng trớt, cũng chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mục, cũng chẳng sức hư, cũng chẳng cong vẹo, chẳng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê. Mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãy, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hóm gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa. Môi lưỡi răng nướu, thảy đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sanh ra thấy Phật, nghe Pháp, tin nhận lời dạy bảo. Phần giảng giải. Đoạn này nói về quả báo lục căn của người khuyên. Nói căn tánh lanh lợi có trí huệ là ý căn. Nói chẳng ngọng câm, vân vân, thuộc về thiện căn. Nói có tiếng mà không thành chữ thuộc về ám, tức ngọng. Còn cả tiếng và chữ đều không thì gọi là á, tức câm. Nói chữ sai là không bằng. Nói chữ khúc là méo lệch. Nói khiên súc là môi ngắn. Nói chẩn tức là ghẻ lở ở môi. Nói oa tà tức méo miệng. Từ đó trở lên đều là quả báo của thiện căn. Nói mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãy là thuộc về tỷ căn. Nói biển thê là mũi bằng. Nói khúc lệ là mũi cong gãy. Nói sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hóm gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa là nói thân căn. Chữ oa khúc là hóm gãy, tức lõm. Nói đời đời sanh ra thấy Phật là thuộc về nhãn căn. Nói nghe Pháp tin nhận lời dạy bảo là thuộc về nhĩ căn. Đoạn này nói khuyên người nghe Pháp cảm thọ được quả báo lục căn đoan chính như thế. Ý muốn hiển bày quả báo của người trì kinh thì lục căn đều thanh tịnh. Phần chánh văn 12. A Dật Đa, ngươi hãy xem khuyên nơi một người khiến qua nghe Pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc tụng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành. Phần giảng giải. Đoạn này dùng liệt, tức cái yếu kém, để hiển bày cái thù thắng. Khuyên một người nghe Pháp mà cảm thọ quả báo được như vậy, huống gì một lòng nghe nói tinh chuyên thọ trì. Ở đây nói quả báo lục căn được thanh tịnh, vốn có lý do vậy. Phần chánh văn 13. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người trong Pháp hội đặng nghe kinh điển này, nhẫn đến một bài kệ, tùy hỷ vì người nói, xoay vần dạy như thế, đến người thứ 50, người rốt sau đặng phước, nay sẽ phân biệt đó, như có đại thí chủ, cung cấp vô lượng chúng, đầy đủ 80 năm, tùy ý chúng ưa muốn, thấy chúng tướng già suy, tóc bạc và mặt nhăn, răng thưa thân khô gầy, nghĩ kia sắp phải chết, ta nay phải nên dạy, cho chúng đặng đạo quả. Liền vì phương tiện nói, Pháp Niết Bàn chân thật, đời đều chẳng bền chắc, như bọt bóng ánh nắng, các ngươi đều nên phải, mau sanh lòng nhàm lìa. Các người nghe Pháp đó đều đặng A-la-hán, đầy đủ 6 thần thông, 30 8 giải thoát. Người 50 rốt sau nghe một kệ tùy hỷ, người này phước hơn kia, không thể thí dụ đặng. Xoay vần nghe như thế, phước đó còn vô lượng, huống là trong Pháp hội, người tùy hỷ ban đầu. Nếu có khuyên một người dắt đến nghe Pháp Hoa rằng kinh này rất màu, nghìn muôn kiếp khó gặp, liền nhận lời qua nghe, nhận đến nghe giây lát, phước báu của người đó nay nên phân biệt nói, đời đời miệng không bệnh, răng chẳng thưa vàng đen, môi chẳng dày teo thiếu, không có tướng đáng chê, lưỡi chẳng khô đen ngắn, mũi cao lớn mà ngay, trán rộng và bằng phẳng, mặt mắt đều đoan nghiêm, được người thấy ưa mến, hơi miệng không hôi dơ, mùi thơm bông ưu bát, thường từ trong miệng ra. Nếu cố đến tăng phường, muốn nghe kinh Pháp Hoa, giây lát nghe vui mừng, nay sẽ nói phước đó, sâu sanh trong trời người, đặng voi ngựa xe tốt, kiệu cán bằng trân báu, cùng ở cung điện trời. Nếu trong chỗ giảng pháp, khuyên người ngồi nghe kinh, nhân vì phước đó đặng, tòa thích phạm chuyển luân. Huống là một lòng nghe, giải nói nghĩa thú kinh, đúng như pháp mà tu, phước đó chẳng lường đặng. Phần giảng giải. Nếu người trong pháp hội đặng nghe kinh điển này, nhẫn đến một bài kệ, tùy hỷ vì người nói. Đoạn này nói về người ban đầu nghe pháp mà sanh tâm tùy hỷ. Xoay vần dạy như thế, đến người thứ 50, người rốt sau đặng phước, nay sẽ phân biệt đó. Đoạn này là xoay dần giáo hóa đến người thứ 50, lấy nơi người rốt sau mà so sánh công đức tùy hỷ kia. Như có đại thí chủ, cung cấp vô lượng chúng, đầy đủ 80 năm, tùy ý chúng ưa muốn. Đoạn này là nói về tài thí. Thấy chúng tướng già suy, tóc bạc và mặt nhăn, răng thưa, thân khô gầy, nghĩ kia sắp phải chết, ta nay phải nên dạy cho chúng đặng đạo quả. Liền vì phương tiện nói, đời đều chẳng bền chắc, như bọt bóng ánh nắng, các ngươi đều nên phải mau sanh lòng nhàm lìa. Các người nghe pháp đó đều đặng A-la-hán, đầy đủ 6 thần thông, 38 giải thoát. Đoạn này là nói về pháp thí. Nói pháp Niết Bàn chân thật, nghĩa là Niết Bàn của Tiểu Thừa. Đời đều chẳng bền chắc, như bọt bóng ánh nắng, nghĩa là pháp vô thường. Người 50 rốt sau nghe một kệ tùy hỷ, người này phước hơn kia, không thể thí dụ đặng. Đoạn này là so sánh công đức người sau cùng. Xoay vần nghe như thế, phước đó còn vô lượng, huống là trong pháp hội người tùy hỷ ban đầu. Đoạn này là đem công đức rốt sau so sánh với người ban đầu. Nếu có khuyên một người dắt đến nghe pháp Hoa, rằng kinh này rất màu, nghìn muôn kiếp khó gặp, liền nhận lời qua nghe, nhẫn đến nghe giây lát, phước báu của người đó nay nên phân biệt nói, đời đời miệng không bệnh, răng chẳng thưa vàng đen, môi chẳng dày teo thiếu, không có tướng đáng chê, lưỡi chẳng khô đen ngắn, mũi cao lớn mà ngay, trán rộng và bằng thẳng, mặt mắt đều đoan nghiêm, được người thấy ưa mến, hơi miệng không hội nhơ, mùi thơm bông ưu bát, thường từ trong miệng ra. Đoạn này là nói phước báo chuyển dạy cho nhau. Nếu cố đến tăng phường, muốn nghe kinh Pháp Hoa, giây lát nghe vui mừng, nay sẽ nói phước đó, sâu sanh trong trời người, đặng voi ngựa xe tốt, kiệu cán bằng trân báu, cùng ở cung điện trời. Đoạn này là nói quả báo chuyên nghe. Nếu trong chỗ giảng pháp, khuyên người ngồi nghe kinh, nhân vì phước đó đặng, tòa thích phạm chuyển luân. Đoạn này là nói phước báo chia tòa ngồi. Huống là một lòng nghe, giải nói nghĩa thú kinh, đúng như pháp mà tu, phước đó chẳng lường đặng. Đoạn này là dùng cái liệt tức thấp kém để so sánh với cái thắng tức ưu việt. Đây là so sánh công đức tạm nghe mà tùy hỷ thì đã siêu thắng vô tỷ. Vô tỷ tức không có gì để so sánh. Toan hiển bày biểu tượng trước của người chuyên trì kinh thì chắc chắn được lục căn thanh tịnh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Ý phẩm này là do phẩm trước đã rộng khen ngợi công đức của người trì kinh. Nay phẩm này hiển bày Pháp Sư trì kinh liền được lục căn thanh tịnh. Đó là trình bày lợi ích thù thắng của Pháp Hoa Tam Muội, hiện tiền liền lên bậc bất thối để phát khởi tâm kiên định của hàng nhị thừa, nên mới có phẩm này. Trước ở phẩm Pháp Sư chỉ đem Pháp Sư làm nhân duyên trợ pháp, nay phẩm này đem công đức là chính hiển bày. Danh thì đồng mà nghĩa thì biệt. Chủng tử Phật tánh cần phải nhờ duyên huân tập khiến cho huệ mạng chẳng dứt mất. Công đức Pháp Sư rất thù thắng, nên lấy công đức để phân biệt. Phần Chánh Văn. 1. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tát rằng: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm 6 căn đều được thanh tịnh. Phần giảng giải. Đoạn này nói về công đức của Pháp Sư. Phật bảo với Ngài Thường Tinh Tấn là người trì kinh quyết định tinh tâm thuần nhất, trọn vĩnh ly giải đãi, quyết tiến không thối mới xứng làm Pháp Sư. Trước kia nói 6 hạng Pháp Sư, tức là đọc tụng, thọ trì, giảng thuyết, viết chép, cúng dường. Nay không nói cúng dường, ý là ở nơi trì kinh là cúng dường. Không nói thọ trì vì 4 loại, đọc tụng, giải thuyết, biên chép, cả 4 thứ đều là công hạnh của sự thọ trì, nên chẳng nêu riêng. Nói công đức của lục căn có sự không đồng như 800 hay 1200. Kinh Lăng Nghiêm định lục căn có hơn và kém. Văn rằng: thế giới xen lẫn nhau có tam thế tứ phương, tức 4 phương 3 đời, xoay vần chuyển động thành 12, lưu biến 3 lần, lục căn công đức thành tựu có đến 1200. Bởi vì lực dụng không đồng nhau, nên về nhãn căn có 800 là do phía sau mắt hoàn toàn tối, tỷ căn thiếu sự giao tiếp trung gian, thân căn chỉ biết trong tiếp xúc trực tiếp, bởi 3 phần nói công, còn 1 phần khuyết về đức. Thế nên nhãn, tỷ và thân có 800 công đức. Kinh Lăng Nghiêm riêng lựa về viên căn, cho nên ước lục căn đều đủ lực dụng không đồng. Này kinh Pháp Hoa là chánh hiển bày thân bình thường do cha mẹ sanh ra, để trình bày quả báo trì kinh liền được lục căn thanh tịnh. Y cứ vào nhục thân hiện tại mà nói thanh tịnh, chẳng ở nơi ưu liệt. Kinh kia nói công đức là nói công dụng của lục căn, ở đây nói công đức tức là nói trì kinh không ngoài lục căn, cho nên mọi công đức trang nghiêm lục căn đều được thanh tịnh là ý nói ở công đức trì kinh. Nói đều được thanh tịnh, tuy nhiên thanh tịnh là nói tương đối, bởi nhục chất lục căn thuộc về thân vật lý đều cách ngại mà chẳng thông, chẳng chạy nhiễm theo lục trần, nên vốn chẳng thanh tịnh. Nay nói thanh tịnh là do công đức trì kinh, nên nói đều được thanh tịnh. Hỏi: kinh nói lục căn thanh tịnh, đều nói rằng thân thịt hiện tiền do cha mẹ sanh ra, có thể thấy và nghe suốt cả tam thiên đại thiên thế giới. Sự đó khó tin, xin giải cho chỗ nghi này. Đáp: lý vốn như vậy, không có gì lạ. tri kiến của chúng sanh vốn là nhất chân pháp giới, viên minh tâm thể, vô biên sát cảnh. Mười đời xưa nay không gì chẳng soi suốt, mảy may chẳng sót, đồng thể với mười phương chư Phật. Chính bởi vì một niệm vô minh ban đầu, vọng động che chướng diệu minh. Do vậy, cảm kết thành ra thủy, hỏa, phong, thổ tứ đại ngăn lấp, làm cho lưu ngại nên cách biệt chẳng thông. Để đến nỗi thấy chẳng siêu việt, sắc còn nghe chẳng ra khỏi âm thanh. Đây vốn là tri kiến của chúng sanh. Nay người trì kinh này, một niệm đốn ngộ bổn viên chân tâm, cho nên nói, một người phát hiện chân nguyên thì mười phương hư không đều tiêu mất, huống gì các quốc độ sanh ra ở trong hư không mà chẳng bị khai thông. Đây chính là trần tiêu giác tịnh, tức lục trần tiêu vong thì giác tâm thanh tịnh, cho nên mười phương thế giới viên minh chiếu suốt. Còn nói tam thiên là ước lượng để nói mà thôi. Nói thanh tịnh nghĩa là lục căn tiêu phục, là cái tên khác của hư không, vì thành tựu từ nhục thân nên gọi là ngăn. Vả lại, ngài Quán Âm nhĩ căn viên thông, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Cho nên ở trên thì cùng với mười phương chư Phật đồng một lòng từ, dưới thì cùng với lục đạo chúng sanh chung một bi ngưỡng, đâu chỉ có lục căn thanh tịnh mà thôi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, ngài A Na Luật Đà không có con mắt mà thấy, ngài Bạc Nang Đà Long không có lỗ tai mà nghe, nhẫn đến ngài Ca Diếp viên minh biết rõ chẳng do nơi tâm niệm. Đây đều là nhục thân của cha mẹ sanh ra. Lăng Nghiêm lại nói, không cần đến ánh sáng mà tự nó phát ra, thì những tướng tối không làm tối nó được. Căn và trần đã diệt, thì thế nào giác minh chẳng thành viên diệu? Đây là ảnh tượng lục căn thanh tịnh. Vậy thì con mắt thấy tam thiên đại thiên thế giới vân vân, không có gì lạ. Phần chánh văn 2. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sanh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó, và nghiệp, nhân duyên, quả báo chỗ sanh ra, thảy đều thấy biết. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt, nói kinh Pháp Hoa này, ông nghe công đức đó, người đó đặng 800 công đức thù thắng nhãn, do dùng đây trang nghiêm, mắt kia rất thanh tịnh, mắt thịt cha mẹ sanh, thấy cả cõi tam thiên, trong ngoài núi Di Lâu, núi Tu Di Thiết Vi, và các núi rừng khác, biển lớn nước sông ngòi, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, chúng sanh ở trong đó, tất cả đều thấy rõ, dầu chưa đặng thiên nhãn, sức nhục nhãn như thế. Phần giảng giải. Đây là nói về công đức của nhãn căn thanh tịnh. Nói nhãn căn thanh tịnh thì sắc, trần, hư không đều không chướng ngại. Diệu thể hiện tiền thấy suốt cả tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả tâm niệm của chúng sanh số lượng vân vân đều hiện ra trong tâm, ba đời hiện rõ, nên quả báo chỗ sanh ra đều thấy biết. Kinh Lăng Nghiêm nói, hành ấm nếu hết thì chúng sanh sanh tử nghiệp lực của chúng sanh xoay vần không gì không thấy, huống lại viên minh soi suốt ư. Trong kệ tụng nói, dùng tâm không sợ sệt, đó là chân tâm chánh niệm chân như pháp. Dùng tâm này trì kinh cho nên công đức tự đầy đủ. Thật ra viên minh chiếu pháp giới, nay chỉ nói 800 công đức là chỉ căn cứ vào nhục thân mà nói thôi. Núi Di Lâu dịch là Quang Minh, tức là một trong thất kim sơn vậy. Phần chánh văn 3. Lại nữa, thường tinh tấn. Nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc giải nói, đặng 1200 nhĩ công đức, dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu đảnh, trong ngoài các thứ lời lẽ giọng tiếng. Tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng dạ xoa, tiếng càn thác bà, tiếng a tu la, tiếng ca lâu la, tiếng khẩn na la, tiếng ma hầu la già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Nói tóm đó, trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài có các thứ tiếng, dầu chưa đặng thiên nhĩ, dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, thấy đều nghe biết, phân biệt các thứ tiếng tâm như thế, mà chẳng hư nhĩ căn. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: tai cha mẹ sanh ra, trong sạch không đục nhơ, dùng tai thường này nghe cả tiếng cõi tam thiên, tiếng voi ngựa trâu xe, tiếng chung linh loa cổ, tiếng cầm sắc không hầu, tiếng ống tiêu ống địch, tiếng ca hay thanh tịnh, nghe đó mà chẳng ham, tiếng vô số giống người, nghe đều hiểu rõ đặng, lại nghe tiếng các trời, tiếng ca rất mầu nhiệm, và nghe tiếng trai gái, tiếng đồng tử đồng nữ, trong núi sông hang hiểm, tiếng ca lăng tần già, cộng mạng các chim thảy, đều nghe tiếng của nó, địa ngục các đau đớn, các thứ tiếng độc khổ, ngạ quỷ đói khát bức, tiếng tìm cầu uống ăn, các hàng A-tu-la, ở nơi bên biển lớn, lúc cùng nhau nói năng, vang ra tiếng tâm lớn, như thế người nói pháp an trụ ở trong đây, xa nghe các tiếng đó mà chẳng hư nhĩ căn. Trong cõi nước mười phương, cầm thú kêu hô nhau, người nói kinh pháp hoa ở đây đều nghe đó. Trên các trời phạm thiên, Quan Âm cùng biến tịnh, nhẫn đến trời hữu đảnh, tiếng tâm của kia nói pháp sư ở nơi đây, thấy đều đặng nghe đó, tất cả chúng tỳ kheo và các tỳ kheo ni, hoặc đọc tụng kinh điển, hoặc vì người khác nói pháp sư ở nơi đây, thấy đều đặng nghe đó. Lại có các Bồ Tát đọc tụng nơi kinh pháp, hoặc vì người khác nói soạn tập giải nghĩa kinh, các tiếng tâm như thế, thảy đều đặng nghe đó. Các Phật đấng đại thánh giáo hóa hàng chúng sanh, ở trong các đại hội diễn nói pháp nhiệm màu, người trì pháp hoa này, thảy đều đặng nghe đó. Cõi tam thiên đại thiên, các tiếng tâm trong ngoài, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhĩ căn. Vì tai kia sáng lẹ, đều hay phân biệt biết, người trì kinh pháp hoa, dầu chưa đặng thiên nhĩ, chỉ dùng tai sanh ra, công đức đã như thế. Phần giảng giải. Đoạn này nói về công đức thanh tịnh của nhĩ căn. Ngài Phổ Hiền tâm nghe thấu mười phương, nay người trì kinh đã ngộ được diệu tâm, thì mười phương đều rỗng rang nghe rõ không chướng ngại. Lời nói hữu lý là tiếng pháp, lời nói phi lý là tiếng phi pháp. Trong kệ tụng có câu soạn tập giải nghĩa kinh, là chưa có lời phát ra tiếng mà đã nghe được, vì người này do tư duy mà biết, nên ta dùng bất tư nghị mà nghe, đó chính là tâm nghe. Trong kệ tụng nói, đều hay phân biệt biết, tức không riêng nghe âm thanh mà thôi, đây là sự vi diệu của nhĩ căn viên thông. Phần chánh văn 4. Lại nữa thường tinh tấn. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, trọn nên 800 tỷ công đức, dùng tỷ căn thanh tịnh đó, nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi, mùi bông tu mạng na, mùi bông xà đề, mùi bông mạc lợi, mùi bông chim bạc, mùi bông ba la la, mùi bông sen đỏ, mùi bông sen xanh, mùi bông sen trắng, mùi cây có bông, mùi cây có trái, mùi chiên đàn, mùi trầm thủy, mùi đa ma la bạc, mùi đa già la, đến nghìn muôn thứ hòa trộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa, người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt. Và lại rõ biết mùi chúng sanh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, trâu, vân vân, mùi trai, mùi gái, mùi đồng tử, mùi đồng nữ, và mùi cỏ cây lùm rừng, hoặc gần hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra, thảy đều đặng nghe rõ biết chẳng lầm. Người trì kinh này giàu ở nơi đây cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi cây ba lợi chất đa la, cây câu bệ đà la, cùng mùi bông mạng đà la, bông đại mạng đà la, bông mạng thù sa, bông đại mạng thù sa, mùi gỗ chiên đàn, trầm thủy, các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp, các thứ hương trời như thế, hòa hiệp, thoảng ra mùi thơm, đều nghe biết. Lại nghe mùi nơi thân của các vị trời, mùi của đế thích hoàng nhân, lúc ở trên thắng điện, năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên diệu pháp đường, vì các vị trời đao lợi nói pháp, hoặc mùi lúc dạo chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân của các vị trời nam nữ khác, thảy đều xa nghe biết, xoay dần như thế, nhẫn đến trời phạm thế, trên đến mùi nơi thân của các vị trời hữu đảnh, cũng đều nghe biết. Và nghe mùi hương của các vị trời đốt, và mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các Đức Phật, cũng đều xa nghe biết chỗ ở của đó. Dầu nghe biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn không hư không sai. Nếu muốn phân biệt vì người khác nói, ghi nhớ không lầm. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, người đó mũi thanh tịnh, ở trong thế giới này, hoặc vật thơm hoặc hôi, các thứ đều nghe biết, tu mạng na xà đề, đa ma la chiên đàn, trầm thủy và mùi quế, mùi các thứ bông trái, và biết mùi chúng sanh, mùi nam tử nữ nhân, người nói pháp ở xa, nghe mùi biết chỗ nào, đại thế chuyển luân vương, tiểu chuyển luân và con, bầy tôi các cung nhân, nghe mùi biết chỗ nào, trân bửu đeo nơi thân, cùng tạng báu trong đất, bửu nữ của luân vương, nghe hương biết chỗ nào, mọi người đồ nghiêm thân, y phục và chuỗi ngọc, các thứ hương xoa thân, nghe mùi biết thân kia, các trời hoặc đi ngồi, dạo chơi và thần biến, người trì pháp hoa này, nghe mùi đều biết đặng, các cây bông trái hột, và mùi thơm dầu tô, người trì kinh ở đây đều biết ở chỗ nào. Các núi chỗ sâu hiểm, cây chiên đàn nở hoa, chúng sanh ở trong đó, nghe mùi đều biết đặng, núi thiết vi biển lớn, các chúng sanh trong đất, người trì kinh nghe mùi, đều biết đó ở đâu. Trai gái Atula và quyến thuộc của chúng, lúc đánh cãi dạo chơi, nghe hương đều biết đặng. Đồng trống chỗ hiểm trở, sư tử voi hùm sói, bò rừng trâu nước thảy, nghe hương biết chỗ ở. Nếu có người ngán chữa, chưa rõ trai hay gái, không căng và phi nhân, nghe mùi đều biết đặng. Do vì sức nghe mùi, biết người mới ngán chữa, thành tựu hay chẳng thành, an vui đẻ con phước. Do vì sức nghe mùi, biết tâm niệm trai gái, lòng nhiễm dục ngu hờn, cũng biết người tu hành, các phục tàn trong đất, vàng bạc các trân bửu, đồ đồng chỗ đựng chứa, nghe mùi đều biết được, các thứ chuỗi ngọc báu, không ai biết giá mấy, nghe mùi biết mắc rẻ, chỗ sản xuất ở đâu, các thứ hoa trên trời, mạng đà, mạng thù sa, cây ba lợi chất đa, nghe mùi đều biết được. Các cung điện trên trời, thượng trung hạ sai khác, các hoa báu trang nghiêm, nghe hương đều biết được. Thắng điện vườn rừng trời, các nhà diệu pháp đường, ở trong đó vui chơi, nghe mùi đều biết được. Các trời hoặc nghe pháp, hoặc lúc hưởng ngũ dục, lại qua đi ngồi nằm, nghe mùi đều biết được. Thiên nữ mặc y phục, hoa hương tốt trang nghiêm, lúc quanh khắp dạo chơi, nghe mùi đều biết được. Lần lửa lên như thế, nhẫn đến trời phạm thế, nhập thiền cùng xuất thiền, nghe mùi đều biết được. Trời Quan Âm biến tịnh, nhẫn đến nơi hữu đảnh, mới sanh và lui chết, nghe hương đều biết được. Các hàng tỳ kheo chúng, nơi pháp thường tinh tấn, hoặc ngồi hoặc kinh hành, và đọc tụng kinh điển, hoặc ở dưới rừng cây, chuyên rồng mà ngồi thiền, người trì kinh nghe mùi, đều biết ở tại đâu. Bồ Tát chí bền chắc, ngồi thiền hoặc đọc tụng, hoặc vì người nói pháp, nghe mùi đều biết được. Nơi nơi chỗ Thế Tôn, được mọi người cung kính, thương chúng mà nói pháp, nghe mùi đều biết được. Chúng sanh ở trước Phật, nghe kinh đều vui mừng, đúng pháp mà tu hành, nghe mùi đều biết được. Dầu chưa đặng vô lậu, pháp sanh tỷ Bồ Tát, mà người trì kinh đây, trước đặng tướng mũi này. Phần giảng giải. Đoạn này nói về công đức thanh tịnh của nhĩ căn. Tu mạng na, dịch là thiện nhiếp ý. Chim bạc, dịch là huỳnh hoa nhỏ mà thơm. Ba la la, dịch là huân hoa. Đa ma la bạc, dịch là hiền, vô cấu hương. Đa dạ la, dịch là mộc hương. Mùi chúng sanh là thân chúng sanh có khí sắc huân tập riêng, dựa vào ý nói chung thôi. Ba lợi chất đa la là cây mọc trong vườn trời đế thích. Câu bệ đà la gọi là đại du hí địa thọ, không hư hoại và xen tạp. Nói mùi hương của thanh văn, Phật và tứ thánh, tức là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Hương này không có hình sắc. Như vậy, tỷ căn có thể nghe được ư? Phải dùng tỷ căn thanh tịnh mới có thể nghe được. Chỗ gọi là tâm không mới nghe được tánh hương. Kệ tụng nói, tạng báu ở trong đất và thai ngán nam nữ, nghe mùi đều biết được. Lúc mới thọ thai liền biết thành tựu hay không thành tựu. Lại tâm niệm nam nữ nhiễm dục, suy khuể và bảo tạng kính ở trong đất, những chỗ chứa đựng vàng bạc, trân bảo, đồ đồng, những trân bảo quý hay không quý, nghe hương thì có thể biết quý hay tiện và chỗ xuất xứ của nó. Phàm việc này tỷ căn làm sao biết được? Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát có 10 loại trí rất vi tế thậm thâm, nếu không phải rộng rang cả pháp giới thì không thể dùng để biện bác như đây. Nói tỷ căn thanh tịnh đó là nương nơi căn mà nói, nhẫn đến chúng sanh ở trước Phật nghe pháp đều hoan hỷ, đúng như pháp mà tu hành, nghe hương đều có thể biết được. Đây nếu chẳng phải bình đẳng pháp tánh thì không thể thấu rõ như vậy. Lỗ tai của nhục thân tự nhiên thật tướng, không nhờ chứng pháp vô lậu mà sanh vậy. Ý nói, do nơi trí rộng suốt cả bình pháp tánh. Phần chánh văn. 5. Lại nữa thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, đặng 1200 thiệt công đức, những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, và các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó, đều biến thành vị ngon như vị cam lộ trên trời, không món nào là chẳng ngon. Nếu dùng thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp, có chỗ diễn ra tiếng sâu màu, có thể vào tâm chúng, đều làm cho vui mừng sướng thích. Lại các vị thiên tử, thiên nữ, các trời thích phạm nghe tiếng tâm thâm diệu này, diễn nói ngôn luận thứ đệ, thảy đều đến nghe. Và hàng long, long nữ, dạ xoa nữ, càng thác bà nữ, A-tu-la, A-tu-la nữ, khẩn na la nữ, ma hầu la già nữ, vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi, cung kính, cúng dường. Và tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, vương tử, quần thần, quyến thuộc, tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương, bảy báu, nghìn người con, cùng quyến thuộc trong ngoài, ngồi cung điện, đồng đến nghe pháp. Vì vị Bồ Tát này khéo nói pháp, nên hàng bà la môn, cư sĩ, nhân dân trong nước, trọn đời theo hầu cúng dường. Lại các thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, các đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào, các đức Phật đều xoay về phía đó nói pháp. Người đó đều hay thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: người đó lưỡi thanh tịnh, trọn không thọ vị xấu. Người đó ăn uống chi đều biến thành cam lộ, dùng tiếng hay thâm tịnh, ở trong chúng nói pháp, đem các nhân duyên dụ dẫn dắt lòng chúng sanh, người nghe đều vui mừng, bày đồ cúng dường tốt. Các trời rồng dạ xoa cùng A Tu La thảy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp. Người nói kinh pháp đó nếu muốn dùng tiếng màu, khắp cùng cõi tam thiên tùy ý liền được đến đại tiểu chuyển luân vương và nghìn con quyến thuộc, chắp tay lòng cung kính thường đến nghe thọ pháp. Các trời rồng dạ xoa, La Sát Tỳ Xá Xà cũng dùng lòng vui mừng thường ưa đến cúng dường. Phạm Thiên Vương, Ma Vương, Tự Tại, Đại Tự Tại, các chúng trời như thế thường đến chỗ người đó. Các Phật cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp, thương nhớ giữ gìn cho, hoặc lúc vì hiện thân. Phần giảng giải. Đoạn này nói về công đức của thiệt căn thanh tịnh. Lưỡi dựa vào sự nếm mùi vị, các vật dù ngon, dở, đắng, rít, xấu, tốt, vân vân, một khi vào trong lưỡi đều biến thành thượng vị, thuần thành cam lồ pháp vị. Đây là sự biết về ly vị. Ý nói rằng, ở đây thuộc về thoát căn ly trần mà có ra tánh biết. Vấn đề thuyết pháp thì trong tứ chúng, chư thiên bát bộ, người thuộc ngũ chúng đều đến nghe pháp, trọn đời cúng dường. Còn đối với tứ thánh, thanh văn, bích chi, Bồ Tát, chư Phật thường ưa thấy người đó. Hơn nữa, cảm ứng đến chư Phật nên các ngài đều hướng về người đó thuyết pháp. Người ấy nghe rồi có thể thọ trì tinh nhận. Đây là pháp thân của chư Phật nhập vào tự tánh của mình. Tự tánh của mình cùng hòa hợp với tánh Như Lai. Đây là lý do có thể xuất ra thâm diệu pháp âm. Kệ tụng nói, chư Phật thường nhớ nghĩ, giữ gìn và hiện thân, nghĩa là diệu khế với pháp thân. Phần chánh văn 6. Lại nữa thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, đặng 800 thân công đức, đặng thân thanh tịnh như lưu ly sạch, chúng sanh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch, nên chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lúc sanh lúc chết, trên dưới xấu tốt, sanh chỗ lành chỗ dữ vân vân, đều hiện rõ trong đó. Và núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu vân vân, các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân. Hoặc là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người trì pháp hoa, thân thể rất thanh tịnh như lưu ly sạch kia, chúng sanh đều ưa thấy, lại như gương sáng sạch, đều thấy các sắc tượng Bồ Tát nơi tịnh thân, thấy cả vật trong đời, chỉ riêng mình thấy rõ, người khác không thấy được. Trong cõi nước tam thiên, tất cả các chúng sanh, trời người Atula, địa ngục quỷ súc sanh, các sắc tượng như thế đều hiện rõ trong thân. Cung điện của các trời nhẫn đến trời hữu đảnh, núi Thiết Vi Di Lâu, núi Ma Ha Di Lâu, các biển nước lớn thảy đều hiện ở trong thân. Các Phật cùng Thanh Văn, Phật tử Bồ Tát thảy, hoặc riêng hoặc tại chúng, nói pháp thảy đều hiện. Dầu chưa đặng diệu thân, pháp tánh sạch các lậu, dùng thân thanh tịnh thường, tất cả hiện trong đó. Phần giảng giải. Đoạn này nói về công đức của thân căn thanh tịnh. Do vì thân thanh tịnh như lưu ly, nên chúng sanh ưa thấy. Chúng sanh trong cõi sanh tử thiện ác, báo sanh chỗ nào, hình sắc trong tam giới, tứ thánh thể dụng vân vân, tất cả đều hiển hiện trong thân như gương hiện rõ ảnh tượng. Ngài Tịch Âm có dẫn chứng Ngài Phật Đồ Trừng ở đời Tùy Tấn, vốn là người Thiên Trúc, vào năm Vĩnh Gia thứ tư, Ngài đến thành Lạc Dương, tự nói mình hơn 100 tuổi. Một bên bụng của Ngài có cái lỗ, lấy cái nút bằng tơ đậy lại, ban đêm tụng kinh, rút cái nút đó ra, ánh sáng chiếu sáng cả thất. Lại thường khi sắp đi thọ trai, Ngài đến bể nước, từ trong cái lỗ ấy kéo ra ruột và bao tử rửa sạch, rồi nhét trở vào trong bụng, lấy dầu thoa tay, gọi đồng tử đến nhìn. Đồng tử kinh sợ nói, trong ấy có quân mã. Bởi chiếu thấy Thạch Thị Bắc Lưu Diệu là tên của hai ông vua ở hai nước, tính ra thì hai chỗ khác nhau hơn 1000 dặm. Đây cũng là thân thường của cha mẹ sanh ra. Kệ tụng nói, Bồ Tát nơi tịnh thân, thấy cả vật trong đời, chỉ riêng mình thấy rõ, người khác không thấy được. Đây chính trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là một người phát chân quy nguyên, 10 phương hư không thảy đều tiêu tan, quốc độ trong hư không thảy đều chấn liệt. Đây là phát hiện chân tâm thì được thấy, còn người khác không thể thấy được. Phần chánh văn 7. Lại nữa thường tinh tấn, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thời đặng 1200 ý công đức, dùng ý căn thanh tịnh đó, nhẫn đến nghe một kệ một câu, suốt thấu vô lượng vô biên nghĩa, hiểu nghĩa đó rồi, có thể diễn nói một câu một kệ, đến 1 tháng, 4 tháng, nhẫn đến 1 năm. Các pháp nói ra, tùy nghĩa thú kia đều cùng thiệt tướng chẳng trái nhau. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống vân vân đều thuận chánh pháp. Sáu đường chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận, thảy đều biết đó. Dầu chưa đặng trí huệ vô lậu, mà ý căn thanh tịnh như thế, người đó có suy nghĩ, tính lường, nói năng những chi, thời đều là Phật Pháp cả, không có gì là chẳng chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật thuở trước nói. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: ý người đó thanh tịnh, sáng lanh không đục nhơ, dùng ý căn tốt đó, biến pháp thượng trung hạ, nhẫn đến nghe một kệ, thông đạt vô lượng nghĩa, thứ đệ nói đúng pháp, tháng bốn tháng đến năm, trong ngoài của cõi này, tất cả các chúng sanh, hoặc trời rồng và người, dạ xoa quỷ thần thảy, kia ở trong sáu đường, nghĩ tưởng bao nhiêu điều, phước báo trì pháp hoa, đồng thời thảy đều biết. Vô số Phật mười phương, trăm phước tướng trang nghiêm, vì chúng sanh nói pháp, đều nghe hay thọ trì, suy gẫm vô lượng nghĩa, nói pháp cũng vô lượng, sau trước chẳng quên lộn, bởi thọ trì pháp hoa, trọn biết các pháp tướng. Theo nghĩa rõ thứ đệ, suốt danh tự ngữ ngôn, như chỗ biết diễn nói, người đó có nói ra là pháp của Phật trước, vì diễn nói pháp này, ở trong chúng không sợ. Người trì kinh pháp hoa, ý căn tịnh như thế, dầu chưa đặng vô lậu, trước có tướng dường ấy, người đó trì kinh này, an trụ bậc hy hữu, được tất cả chúng sanh vui mừng mà mến kính. Hay dùng nghìn muôn ức, lời lẽ rất hay khéo, phân biệt mà nói pháp, bởi trì kinh pháp hoa. Phần giảng giải. Đoạn này nói về công đức của ý căn thanh tịnh. Do ý căn thanh tịnh nên rời lìa các suy lường phân biệt, thế nên ở nơi một bài kệ, một câu kinh đạt được vô lượng nghĩa. Do vì thâm đạt thật tướng mà nói kinh thư của thế tục, những lời lẽ trị thế, các nghề nghiệp nuôi sống vân vân đều thuận theo chánh pháp, như cơ duyên của cổ đức, các công án, lô lăng mễ, tức giá gạo ở lô lăng, ba chân gai, que cứt khô, cây bá thọ ở trước sân, đi rửa bát đi, vân vân. Mỗi mỗi như đây đều là ý căn thanh tịnh. Vì vậy, nêu lên để chỉ bày nghĩa hướng thượng đệ nhất. Lục đạo chúng sanh, tâm của họ, động tác đều có thể biết được, vì tâm người này biến khắp mười phương, đồng nhất thể. Chỗ người này nói ra đều là pháp của chư Phật đời trước, do đạt được trí huệ của chư Phật. Người trì kinh pháp hoa này, an trụ bậc hy hữu. Tổng nói lục căn thanh tịnh như đây là hy hữu địa. Đây là nói ngộ Phật tri kiến. Từ phẩm an lạc hạnh là bắt đầu của diệu ngộ, còn phẩm thọ lượng là rốt sau của diệu ngộ, nên so sánh chia ra công đức trì toàn kinh. Nhẫn đến được lục căn thanh tịnh mới là sự thật của diệu ngộ. Nhưng đối với lục căn thuộc nhục thân do cha mẹ sanh ra, trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: lúc thức ấm đã hết, như trong tịnh lưu ly, hàm chứa mặt nguyệt báo, do vậy lục căn dung thông viên chiếu pháp giới. Đó đều là chưa hết sự trói buộc của quả báo, tức là nơi nhục thân mà nói diệu ngộ khai phát như đây. Do đây mà biết diệu ngộ của trì kinh. Đầu mối của thức phá hết, phân biệt tình vong, nên mỗi mỗi viên minh thanh tịnh thật tướng. Đây là pháp nhĩ như nhiên, vốn sáng ở trong tâm, chẳng phải cầu bên ngoài. Thế nên, từ trước chư tổ diệu ngộ tự tâm đều biết như trên. Chỉ vì chẳng muốn hiển lộ, sợ làm mê hoặc thế gian, xem các tổ đều có những việc lâm chung, phó chúc, thọ ký bí mật, không gì chẳng đúng như vậy, lấy đó mà chứng nghiệm. Thế nên, Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Diệu Ngộ Pháp Hoa Tam Muội thân kiến Linh Sơn, một hội nghiễm nhiên thường còn, há chẳng phải là kinh nghiệm của nhãn căn thanh tịnh ư? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20. Ý có phẩm này là do ở trước đã nói về sự thù thắng của công đức trì kinh, nay chánh chỉ bài hạnh kiên trì. Đức Như Lai tự thuật, thuở xưa lúc làm Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, do trì diệu pháp này, chỉ lấy Phật tuệ bình đẳng mà giáo hóa chúng sanh, nhẫn đến gặp nhiều sự hủy nhục mà tuyệt không có một tâm niệm bì yểm, tức nhàm chán lười mỏi, nên hôm nay được quả Bồ Đề. Đây là hiệu nghiệm của sự trì kinh. Do vì khuyến tấn hàng nhị thừa nên tuân theo mô phạm này, vào đời mạt pháp, những người trì kinh có thể không còn nhàm lo và tự không có tâm thối đọa. Do vì ngộ được diệu pháp này là khó, đã ngộ rồi mà giữ gìn được càng khó hơn. Cho nên Đức Thế Tôn có ý lo lắng rất sâu xa mà dặn dò càng tha thiết. Sở dĩ tuần tự nói công đức hạnh trì kinh, từ phẩm Đề Bà Đạt Đa đến phẩm này đều thuyết minh sự ngộ thủ, tức việc ngộ và giữ gìn sự ngộ. Đến phẩm này mới tuân theo hạnh của Như Lai, sau mới tinh tấn hành trì, đắc được lục căn thanh tịnh mà thấy rõ chúng sanh. Do vậy mà có phẩm này. Trước sau các phẩm, văn tuy chẳng phải là một, nhưng nghĩa lý thật là suốt một. Tham cứu kinh văn tự, được ý chỉ đó, đủ thấy cái ý của Đức Như Lai thuyết pháp đó vậy. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát rằng, ông nay nên biết, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di nào, thọ trì kinh pháp hoa này, đặng công đức như trước đã nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cùng ý thanh tịnh, như có người nói lời thô ác mắng nhiếc chê bai, mắc tội báo lớn cũng như trước đã nói. Phần giảng giải. Đoạn này sắp sửa hiển bày sự lợi ích của người tinh tấn trì kinh pháp hoa. Trước hết lặp lại, chỉ sự trì và hủy bán để cảnh sách cái tội hủy bán. Tội hủy bán như cuối phẩm thí dụ, cùng với phẩm pháp sư cũng đã nói. Phước đức của sự nghe và thọ trì, như phẩm pháp sư công đức đã nói. Sắp sửa trình bày sự tinh tấn trì kinh, mà trước hết lặp lại để thuyết minh về sự tổn ích. Ý nói rằng, nếu người không khéo thọ trì mà để cho người hủy bán thì mình cũng mang tội. Pháp sư dù có thể khéo trì và được lục căn thanh tịnh mà không thể giáo hóa kẻ cường bạo kia thì chỉ có tự lợi mà không có lợi tha. Nay Ngài Thường Bất Khinh đem Phật tánh khắp thọ ký cho hàng tứ chúng, làm cho hàng tăng thượng mạng đều chuyển tà tâm mà sanh chánh tín, thì tự mình cũng được lục căn thanh tịnh. Chỗ gọi là tự lợi và lợi tha hai hạnh đều được đầy đủ. Phật sắp nói về sự tinh trì, tức tinh thuần trì kinh, mà trước lặp lại tội phước, ý hiển bày trì kinh, thì phải như Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát mới trọn vẹn sự vi diệu của tinh trì vậy. Ở đây, Đức Phật bảo Ngài Đắc Đại Thế mà nói là do vị Bồ Tát này có sức nhẫn lớn vậy. Phần chánh văn. 2. Đắc Đại Thế. Về thuở xưa quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị vô số kiếp, có Phật hiệu là Oai Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, đều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. kiếp đó tên là Ly Suy, nước đó tên là Đại Thành. Đức Oai Âm Vương Phật trong đời đó, vì hàng trời người Atula mà nói pháp, vì người cầu Thanh Văn mà nói pháp tứ đế, thoát khỏi sanh già bệnh chết, rốt ráo niết bàn. Vì người cầu Bích Chi Phật mà nói pháp 12 nhân duyên, vì các Bồ Tát nhân vô thượng, chánh đẳng chánh giác mà nói 6 pháp Ba La Mật, rốt ráo trí huệ của Phật. Đắc đại thế, Đức Oai Âm Vương Phật đó sống lâu 40 vạn ức na do tha hằng hà sa kiếp, chánh pháp trụ ở đời kiếp số như vi trần trong một diêm phù đề, tượng pháp trụ ở đời kiếp số như số vi trần trong 4 châu thiên hạ. Đức Phật đó lợi ích chúng sanh, vậy sau mới diệt độ. Sau khi chánh pháp, tượng pháp diệt hết, trong cõi nước đó lại có Phật ra đời, cũng hiệu là Oai Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cứ thứ lớp như thế, có 2 muôn ức Đức Phật, đều đồng một hiệu. Đức Oai Âm Vương Như Lai, dầu hết diệt độ rồi, sau lúc chánh pháp đã diệt, trong đời tượng pháp, những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Bấy giờ, có vị Bồ Tát tỳ kheo tên Thường Bất Khinh. Phần giảng giải. Đoạn này sắp nói đến người tinh trì, tức tinh thuần trì kinh. Trước nêu Đức Phật của người đó phụng thờ, Đức Phật hiệu là Oai Âm Vương. Oai Âm Vương ý nói rằng không cần làm cho người sợ, mà tự nhiên khi nghe đến tiếng của Đức Phật đó là tự sợ. Trong tông môn gọi là Oai Âm Na Bạn, ý nói oai thuộc về sắc, âm là âm thanh, na bạn là ranh giới biên giới. Vậy Oai Âm Na Bạn là ranh giới của sắc thanh. Nói Oai Âm Vương về trước là nói lúc chưa có sắc thanh, còn nói từ Phật Oai Âm Vương đến nay là nói đã có danh sắc. Trước Oai Âm Vương là thuần chỉ cho thể tánh, sau Oai Âm Vương có sắc thanh thuộc về tướng dụng. Đáng nể sợ là Oai Âm Vương, nghe tiếng mà khuất phục là Oai Âm. Bất tất tác ý mà người tự sợ nên gọi là Oai Âm Vương. Bồ Tát an trụ nơi tịch diệt nhẫn, lấy tâm bình đẳng đại bi khắp bố thí cho chúng sanh. Chúng sanh nghe đến tiếng tự khiếp sợ và kính phục. Cho nên Đức Phật của ngài thờ là Phật Oai Âm Vương, mà người ta gọi ngài là Thường Bất Khinh. Đây là đem cái tôn hạnh, tức hạnh được tôn trọng, để ban cho mọi người. Nhờ an trú nơi tịch diệt nhẫn, người và mình đều quên, trọn xa lìa hẳn ưu não, nên kiếp tên là Ly Suy. Chỉ lấy hạnh nhẫn, nên không làm tổn hại, chỉ có lợi ích, việc gì cũng lợi ích, nên nước tên là Đại Thành. Đây là thuở không kiếp, khi Đức Phật mới thành đạo. Thế nên ở tông môn hướng thượng là Oai Âm Na Bạn. Nay nói về trì kinh tinh thuần, mà trước chỉ bày tội hủy báng, ý cho rằng chẳng thể trì kinh, cho nên tổn tha vô ích. Trước có nói về bốn hạnh an lạc, tuy có thể giữ mình khỏi bị người đến hủy báng, chẳng gây những sự tổn tha, nhưng không thể chuyển được người bất tín để cho họ vào nơi tín căn. Pháp sư trì kinh tuy có thể tự được lục căn thanh tịnh mà không làm cho người khác đồng vào, đây chỉ tự lợi, chẳng có thể lợi tha, nên không phải là tinh trì. Nay Bồ Tát Thường Bất Khinh dùng bình đẳng đại bi Phật tánh chủng tử khắp thọ ký cho hàng tứ chúng, không chỉ an trụ nhẫn nhục đối với sự hủy báng nhục hại, mà còn có thể giáo hóa cho hàng tăng thượng mạng, chuyển tội làm phước. Đó mới là hành tinh tấn chân thật, có sức thế lực lớn, mới nói hết sự diệu dụng trì kinh. Vì vậy, Đức Phật sắp hiển bày hạnh này, trước nêu sự tổn hại và lợi ích đều có thâm ý. Phần chánh văn 3. Đắc đại thế, vì cớ gì tên là thường bất khinh? Vì vị tỳ kheo đó, phàm khi ngó thấy, hoặc tỳ kheo ni, hoặc ưu bà tắc, ưu bà di, thấy đều lễ lạy khen ngợi mà nói rằng, tôi rất kính quý ngài, chẳng dám khinh mạng. Vì sao? Vì quý ngài đều tu hành đạo Bồ Tát, sẽ đặng làm Phật. Phần giảng giải. Đoạn này nói về nhân duyên của ngài thường bất khinh. Nhân dùng Phật tánh khắp xem xét tứ chúng, cho nên lễ bái tán thán mà xưng là hành Bồ Tát đạo sẽ được làm Phật. Đây là lấy tâm bình đẳng đại bi mà nhìn chúng sanh, nên chẳng khinh nơi người vậy. Phần chánh văn 4. Mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lại, nhẫn đến xa thấy hàng tứ chúng, cũng cố qua lễ lại ngợi khen mà nói rằng, tôi chẳng khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ làm Phật. Phần giảng giải. Đoạn này nói không chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ thực hành hạnh lễ lại, bởi kinh là thuyên bày pháp thân Như Lai, là Phật tánh chủng tử, đủ đó vậy. Nay dùng Phật tánh quán sát tứ chúng, thấy pháp thân khắp ở trong thân của họ, đây là chân kinh chính ở nơi con người, chứ chẳng phải ở nơi giấy mực văn tự, đó mới là chân thật trì kinh. Phần chánh văn 5. Trong hàng tứ chúng có người lòng bất tịnh, sanh giận hờn, buông lời ác, mắng nhiếc rằng, ông vô trí tỳ kheo này từ đâu đến đây, tự nói ta chẳng khinh ngài, mà thọ ký cho chúng ta sẽ đặng làm Phật. Chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối như thế. Trải qua nhiều năm như vậy, thường bị mắng nhiếc, chẳng sanh lòng giận hờn. Thường nói, ngài sẽ làm Phật. Lúc nói lời đó, chúng nhân hoặc lấy gậy cây ngói đá để đánh ném. Ông liền chạy tránh đứng xa mà vẫn to tiếng sướng rằng, ta chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Bởi ông thường nói lời đó, nên hàng tăng thượng mạng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, gọi ông là thường bất khinh. Phần giảng giải. Đoạn này nói rõ cái nhân mà được gọi tên là thường bất khinh, mắng nhiếc mà không sân hận, đánh ném mà chẳng oán ghét, còn thường tự to tiếng thọ ký nguyện cho người được làm Phật. Đây chính là an tâm tịch diệt, người và mình cả hai đều quên, tột ở nơi vô ngã đó vậy. Cho nên lâu ngày mà chẳng thối chuyển, chính ở nơi tứ chúng xiển đề và mọi người đều khởi tính căn. Chẳng phải như đây thì không đủ sức giáo hóa kẻ cường bạo. Vì thế nên mọi người xưng hiệu cho ngài là thường bất khinh. Thật cao lớn thay, ý Phật rất sâu vi diệu như đây là thí dụ vậy. Ban đầu hàng nhị thừa chẳng nghe kinh này, tuyệt không có phần thành Phật. Pháp thân huệ mạng có đủ trong kinh này, nên nói trong đây đã có toàn thân Đức Như Lai. Hàng nhị thừa khi đã nghe kinh này đều được thọ ký thành Phật. Phật pháp là do con người truyền bá, nếu không có người hoằng truyền thì huệ mạng dứt tuyệt. Vì vậy, điều quan trọng là người trì kinh. Vả lại, đời ác khó trì, không khéo trì thì đó khiến cho người chẳng tin mà sanh hủy báng, thì đã không được lợi ích mà còn tổn hại. Trì kinh như đây rất khó, nên khó có người đảm đương. Thế nên Phật thuyết bốn hạnh an lạc để dạy phương pháp trì kinh, không để cho người ta hủy báng, lại còn làm cho người có thể trì kinh đó phải nên cúng dường như Đức Phật. Đó là Phật tánh huệ mạng chính ở nơi người trì kinh, mà chẳng phải ở nơi kinh. Chỗ gọi là người còn thì chánh sự được nêu bày. Thế nên người năng trì liền được lợi ích là lục căn thanh tịnh. Đây mới là tự lợi mà chẳng hay lợi tha, chỉ năng trì mà chẳng năng hoằng. Ngài thường bất khinh Bồ Tát, chẳng chuyên tụng kinh, chỉ thực hành lễ bái, đem chủng tử Phật tánh khắp thọ ký cho hàng tứ chúng. Đây chính là Phật tánh ở trong khắp mọi người, mà chẳng riêng ở nơi người trì kinh. Do vậy, có thể chuyển tà tâm của họ, giáo hóa từ con người hung bạo, sanh chánh tín, thảy đều do nơi trồng các nhân thành Phật. Như đây mới gọi là tận cùng bổn hoài, thiệp thế lợi sanh của Như Lai. Xem nơi cái nghĩa sâu xa như vậy, lời nói xảo diệu kia, chẳng những 40 năm trước là giáo lý phương tiện, mà chính trong một hội Pháp Hoa, đặc biệt những sự kiện này vẫn còn là phương tiện, kín đáo nhỏ nhặt, lần lần dẫn dắt, đến đây mới hiển phát được cùng tột. Đây há kẻ thường tình xem tường được ư? Người xem kinh mà chẳng thấy được Phật tâm, lại dùng văn tự biện tài, làm nhiều đó tức là phụ cái thâm từ của Đức Như Lai, đâu nên chẳng cảnh tỉnh được đó ư? Phần chánh văn. 6. Vị tỳ kheo đó lúc sắp chết, nơi giữa hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước. Nghe xong đều có thể thọ trì, liền đặng nhãn căn thanh tịnh, nhĩ, tỷ, thiệt, thân cùng ý căn thanh tịnh như trên. Đặng 6 căn thanh tịnh đó rồi, lại sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi, rộng vì người nói kinh Pháp Hoa đó. Phần giảng giải. Đoạn này nói ngài thường bất khinh, nghe kinh được lợi ích tự lợi. Nói sắp chết là hiển bày ý khi chưa nghe kinh, chưa được huệ mạng. Nói nơi giữa hư không nghe trọn kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước, là muốn nói kinh này từ nơi chân không Pháp giới lưu xuất ra. Nói 20.000 muôn ức bài kệ, ý là khi có đối đãi thì có hai, do vì kinh này là tâm và cảnh, cả hai đều mất, là pháp ly tướng tịch diệt. Tâm và cảnh của chúng sanh mỗi loại là vô lượng, một khi nghe kinh này thì tất cả tâm và cảnh đều trở thành pháp tịch diệt. Thế nên, kinh này có 20.000 muôn ức bài kệ chưa phải là nhiều. Nói, đặng 6 căn thanh tịnh đó là hiển bày lợi ích của trì kinh. Nói, tăng thọ mạng, vì khi sắp lâm chung nghe kinh, nối được huệ mạng của Phật, bởi xứng tánh pháp giới tịch diệt, nên được 200 muôn ức na do tha tuổi. Vì xứng hợp với pháp tánh mà diễn đạt, nên trọn đời nói kinh này. Phần chánh văn. 7. Lúc đó hàng tăng thượng mạng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, khinh tiện vị đó đặt cho tên bất khinh.